địa cho các vị đại căn đương cơ ở đại tự tại thiên cung, chứ không phải chỉ nói Bồ Tát tâm địa. Còn Bồ Tát giới về Diêm Phù mới nói. Hai, Đức Bổn Sư Thích Ca nói sẽ nói lại Bồ Tát giới Phạm Vọng. Rồi từ cung Thiên Vương ấy, Như Lai trở xuống ngồi dưới cây Bồ Đề của châu Diêm Phù, vì hết thảy chúng sanh phàm phu mê ám trên đất này, nói lại giới pháp duy nhất mà Đức bản thân Lô Xá Na của Như Lai đã nói trong phẩm Pháp Môn Tâm Địa của Ngài. Giới pháp mà từ khi mới phát tâm, Ngài đã thường tụng. Giới pháp ấy như ngọc kim cang sáng chói và là bản nguyên của chư Phật, của Bồ Tát, là hạt giống Phật tánh. Hết thảy chúng sanh, thân ấy, tâm ấy đều nhập vào trong giới pháp Phật tánh. Và đương nhiên có cái nhân như vậy thì đương nhiên thực hiện pháp thân thường trú. Vì mười ba la đề mộc xoa mà Như Lai sẽ nói lại sau đây, khi xuất hiện ở thế giới này, thì đó chính là giới pháp của Phật Pháp, là giới pháp mà hết thảy chúng sanh trong quá khứ, vị lai và hiện tại nên kính phục thọ trì. Như Lai sắp sửa vì cả đại chúng ở đây mà trùng tuyên phần giới pháp vô tận, giới pháp của hết thảy chúng sanh, bản nguyên là tự tánh, thanh tịnh, yếu, giải. Đây là Đức Bổn Sư Thích Ca nói sẽ nói lại Bồ Tát giới Phạm Vọng cho chúng sanh Diêm Phù, Bồ Tát giới mà bản thân Lô Xá Na của Ngài đã nói trong phẩm Pháp Môn Tâm Địa và đã tụng từ khi mới phát tâm cho đến khi thành Phật, rồi cũng vẫn thường tụng câu Như Lai trở xuống đến Ngài đã thường tụng, là nói Bồ Tát giới là giới pháp mà thánh phạm cùng được truyền thọ và thọ trì. Tâm địa ở đây không phải là nhân địa để dịch tu nhân, mà là gọi tắt tên Pháp Môn Tâm Địa, như đã gọi như vậy ở đoạn đầu và còn gọi như vậy ở đoạn cuối Bồ Tát giới Phạm Vọng. Phật tụng giới không phải chỉ tụng trong hành giả cho đến thành Phật. Lại nữa, giới pháp ấy lấy tâm làm thể, tâm vô tận nên giới cũng vô tận. Giới pháp của Phật Pháp chính văn chỉ là pháp giới, nhưng do từ ngữ Phật Pháp trong giới tạng trong Phật Pháp hay kho tàng giới pháp trong Phật Pháp, nên biết pháp giới là gọi tắt những từ ngữ ấy, nên phải dịch rõ ràng như vậy. Giới pháp của hết thảy chúng sinh bản nguyên là tự tánh thanh tịnh, là gián tiếp định nghĩa về giới. Giới là tự tánh thanh tịnh nên giới là của chúng sanh. Vì giới là của chúng sinh như vậy nên chúng sinh có thể và nên thọ trì. Giới là tự tánh thanh tịnh của chúng sanh, đó cũng là một cách nói về xuất xứ của Bồ Tát giới Phạm Vọng. M2 quy định mấy điều cốt yếu về Bồ Tát giới Phạm Vọng. D1 quy định hiểu là giới. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới rằng sự hiếu thuận đối với cha mẹ, đại sư, chư tăng, đối với Tam Bảo, sự hiếu thuận phù hợp chánh pháp chí thượng, sự hiếu thuận ấy gọi là giới, cũng gọi là năng lực chế ngự đình chỉ mọi sự tội lỗi. Đức Thế Tôn liền từ miệng vàng phóng ra ánh sáng vô lượng. Lúc ấy đại chúng có đến 100 vạn ức các vị Bồ Tát, các vị Phạm Thiên trong 18 tầng trời cõi sắc, các vị thiên nhân trong 6 tầng trời cõi dục, các vị quốc vương của 16 nước cường đại đều chắp tay khuynh tận tâm trí lắng nghe Đức Thế Tôn tụng lại giới pháp đại thừa của hết thảy chư Phật. Yếu giải. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cây Bồ Đề thành tựu tuệ giác vô thượng rồi, bắt đầu quy định về Bồ Tát giới, chứ không phải chỉ dịch là đạo. D2 quy định tất cả Bồ Tát. D2 quy định tất cả Bồ Tát vị phải tụng Bồ Tát giới Phạm Vọng. Đức Thế Tôn dạy các vị Bồ Tát: nay Như Lai cứ nửa tháng đích thân tụng lại giới pháp của Phật Pháp. Các người, những vị Bồ Tát mới phát tâm cho đến những vị Bồ Tát 10 phát thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa cũng phải tụng y như vậy. Vì lý do ấy mà ánh sáng giới pháp từ miệng Như Lai tuôn ra. Ánh sáng ấy có lý do chứ không phải không có. Nhưng ánh sáng ấy không phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, không phải vật lý, tâm lý, không phải khái niệm có không, không phải tính cách nhân quả, mà là bản nguyên của chư Phật, là căn bản của Bồ Tát, căn bản của chính đại chúng Phật tử các người. Vì vậy, đại chúng Phật tử các người phải thọ trì, phải đọc tụng, phải khéo học, yếu, giải. Bồ Tát vị như đã nói, ngoài sơ phát tâm và thập tính trước đó, chính yếu gồm có thập trú, thập hạnh, thập hướng và thập địa. Hoa Nghiêm nói thập trú, thập hạnh, thập hướng và thập địa. Còn Phạm Vọng nói 30 tâm và 10 địa. Ý nghĩa thì đồng, chỉ danh từ có khác. Tất cả Bồ Tát vị đầy đều phải Bồ Tát tụng Bồ Tát giới. Vì giới ấy căn bản là thật tướng bát nhã. D3. Quy định điều kiện lãnh thọ Bồ Tát giới Phạm Vọng. Phật tử lắng nghe cho kỹ. Muốn lãnh thọ giới pháp của chư Phật thì không cứ quốc vương, vương tử, tể tướng, bá quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, phạm thiên, 18 tầng trời cõi sắc, thiên nhân 6 tầng trời cõi dục, tất cả dân chúng, những kẻ hoàng môn, dâm nam, dâm nữ, nô bộc, tỳ thiếp, quỷ thần trong 8 bộ, thần kim cang, súc sinh, cho đến những kẻ biến hóa, hễ ai hiểu được tiếng nói của vị pháp sư truyền giới thì đều có thể thọ giới và được giới, đều có thể trở thành người thanh tịnh bậc nhất. Yếu giải. Điều kiện thọ Bồ Tát giới chỉ là và phải hiểu rõ tiếng nói của vị thầy truyền giới. Chính văn trên đây kể ra khá nhiều kẻ mà đối với tỳ kheo giới không được thọ. Vậy mà những kẻ ấy được thọ Bồ Tát giới, chứng tỏ giới pháp này cực kỳ bao dung và quảng đại. Tuy nhiên, những loài không có sắc thân như vô sắc giới, hay những kẻ có sắc thân mà thân ấy đi đôi với tâm quá dữ, quá đần, vô tín ngưỡng, thì cũng không thọ được Bồ Tát giới. Dầu vậy, việc thọ Bồ Tát giới vẫn tương đối dễ dàng, nhưng dễ thọ không có nghĩa Bồ Tát giới không tôn nghiêm, không khó như tỳ kheo giới. Chỉ vì tỳ kheo giới là bản thể tăng bảo, nên điều kiện thọ giới ấy phải tương đối khó hơn mà thôi. Tiết 2. Giới điều của Bồ Tát giới Phạm Vọng. M1. Về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Vọng. D1. Mở đầu về 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Vọng. Đức Thế Tôn dạy, các Phật tử, giới pháp nặng có 10 điều. Nếu thọ Bồ Tát giới mà không tụng 10 giới pháp nặng ấy thì không phải Bồ Tát, không phải hạt giống làm Phật. Vì chính Như Lai cũng tụng như vậy, hết thảy Bồ Tát thì đã học, sẽ học và đang học. Như vậy là Như Lai đã vắn tắt nói đến tướng mạo Bồ Tát giới. Các người phải học, kính cẩn mà phụng trì. Yếu giải. Như đã nói, nói 10 giới nặng là nói về Bồ Tát giới, vì lẽ 10 giới nặng là phần căn bản của Bồ Tát giới. Còn 48 giới nhẹ chỉ là phần đẳng lưu của phần căn bản ấy. Tướng mạo Bồ Tát giới là thọ giới ấy rồi thì phải nửa tháng một lần Bồ Tát tụng giới ấy. Hình dáng của giới ấy trước tiên là điều này. D2. Nói 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Vọng. R1. Không được tàn sát Phật tử. Nếu tự mình tàn sát, bảo người tàn sát bằng phương tiện, bằng cách tán dương sự tàn sát, bằng sự tán đồng khi thấy kẻ khác tàn sát, cho đến tàn sát bằng chú thuật, tàn sát với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tàn sát. Nhưng đối với bất cứ loài nào, hễ có sinh mạng thì không được cố ý tàn sát. Là Bồ Tát thì phải phát khởi lòng từ bi, và lòng hiếu thuận thường trú, phương tiện cứu giúp và che chở cho hết thảy mọi nghi thức ra sao đi nữa, hễ có sự sống mà giết chết sự sống ấy đi là tàn sát. Cố ý tàn sát là tàn sát một cách có ý thức, không phải chỉ do bản năng thác loạn lầm lẫn. Lòng từ bi và lòng hiếu thuận thường trú, thường trú ở đây vừa có nghĩa bất biến, vừa có nghĩa thường trực. Balaji, ngài La Thập dịch, đọa bất dư ý xứ. Ngài Huyền Trang dịch là tha thắng xứ, đều có nghĩa là sự bị thua, bị cái khác chiến thắng. Cái khác ấy là tội ác, cái bị thua là giới thể. R2. Không được trộm cướp. Phật tử, nếu tự mình trộm cướp, bảo người trộm cướp bằng phương tiện, bằng chú thuật, trộm cướp với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự trộm cướp, nhưng cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng, dẫu bằng cây kim ngọt cỏ mà thôi, cũng không được cố ý trộm cướp. Là Bồ Tát thì phải phát sinh tâm hiếu thuận và tâm từ bi của Phật tánh, thường xuyên giúp người làm phước đức và được yên vui. Vì mà ngược lại đã không làm như trên mà còn trộm cướp tài vật của người, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải. Cho đến tài vật quỷ thần, tài vật có chủ, tài vật đạo tặc, tài vật công cộng, cho đến là lược nói tài vật thuộc tam bảo, tài vật của loài người, của các loài khác, giúp người làm phước đức và được an vui. Như vậy, trộm cướp là trộm cướp phước đức và yên vui của người. J3. Không được dâm dục. Phật tử, nếu tự mình dâm dục, bảo người dâm dục, nhưng đối với bất cứ nam nữ nhân nào, cho đến giống đực cái trong suốt Phật, phái nam nữ trong chư thiên và quỷ thần, hoặc những chỗ không phải bộ phận sinh dục, đều không được cố ý dâm dục. Dâm dục với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự dâm dục, là Bồ Tát thì phải sinh tâm hiếu thuận, cứu độ tất cả bằng cách đem pháp thanh tịnh mà cho người. Vì mà ngược lại đã không làm như trên mà còn nổi dậy sự dâm dục đối với mọi người, không chừa cả súc vật, đến nỗi đối với cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con nội ngoại cũng hành dâm cả, không còn gì gọi là lòng từ bi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải. Giới này nếu lấy người nam làm điển hình, nên đối tượng dâm dục là nữ. Như vậy nói người nữ thì đối tượng phải đổi ra nam cả. Lại nữa, vấn đề phải nêu lên trước, ấy là giới này đối với người xuất gia thọ Bồ Tát giới thì đúng. Đối với người xuất gia, nói tổng quát tất cả động tác gây nhục cảm và nhục dục đều cấm chỉ. Nhưng đối với người tại gia thọ Bồ Tát giới thì không nói chỉ cấm tà dâm, mà đối với bản thân và đối với vợ chồng cũng có những sự cấm chỉ. Như đối với bản thân mà ý dâm, thủ dâm, cho dâm thì không những là tà dâm mà chính là tà hạnh. Hoặc vợ chồng mà dâm dục không phải bộ phận chánh, không phải nơi chỗ, ngoài phòng ngủ, không phải thời, ngày lễ kính, ngày trai giới, ngày bị bệnh, lúc có thai, không chừng mực, ham dâm quá độ, hoặc dâm dục với năm loại bất nam hay đồng tính luyến ái, đều bị coi là tà dâm và phạm tội dâm dục nặng nề. Pháp thanh tịnh là phạm hạnh, trái lại dâm dục là phi phạm hạnh, và danh từ này mới thật là điển ngữ của sự dâm dục. Đổi dậy sự dâm dục đối với mọi người, nếu sát hơn, phải dịch là làm nổi dậy sự dâm dục nơi mọi người, đã không cho mọi người pháp thanh tịnh, mà lại làm cho mọi người nổi thói ô nhiễm. Như vậy, không những là làm những cách khiêu dâm khác, mà trước hết là đem ngay thói dâm dục của mình, khích động thói ấy nơi mọi người. Bất kể người đó là người nào, loại nào, mọi cách khiêu dâm khác là tình ca, tình sử, nhạc loạn, tranh khỏa thân, hóa chất là dược phẩm kích thích. J4. Không được vọng ngữ. Phật tử, nếu tự mình vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, vọng ngữ bằng phương tiện, vọng ngữ với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự vọng ngữ, cho đến không thấy, nói thấy, thấy nói không thấy, vọng ngữ cả thân thể lẫn tâm trí. Nhưng Bồ Tát thì phải thường tự phát sinh ngôn ngữ chân chính và kiến thức chân chính, lại phát sinh cho người hai thứ ngôn ngữ không chân chính và kiến thức không chân chính ấy. Vậy mà ngược lại đã không làm đạt, vậy mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn phát sinh cho người cái tâm thác loạn, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: giới này chính văn là cô tửu, cô nghĩa là mua bán, tuệ minh đạt, được trí huệ sáng suốt vậy. Rê sáu: không được nói xấu đồng đạo. Phật tử, nếu tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của người xuất gia, tại gia thọ Bồ Tát giới, hay của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, lại bảo người khác nói xấu với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự nói xấu, nhưng Bồ Tát nghe những kẻ ác tâm trong hàng ngũ ngoại đạo và nhị thừa công kích sự phi giáo pháp và phi giới luật trong tổ chức Phật giáo, thì thường sinh tâm từ bi giáo hóa những kẻ ác tâm ấy, làm cho họ có được đức tin đại thừa. Vậy mà ngược lại đã không làm như trên, mà còn tự mình nói xấu những sự lầm lỡ của trong tổ chức Phật giáo, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: nói xấu là tuyên truyền tố giác, nói không đúng là giới vọng ngữ, không phải giới này. Giới này nói có phần đúng sự thật, nhưng sự thật ấy chỉ được cử tội đúng luật, chứ không được nói với tính cách xuyên tạc, bừa bãi, nói với dụng ý triệt hạ cá nhân, gây hậu quả tổn thương đạo pháp. Nói như vậy không phải là cử tội đúng luật. Cử tội đúng luật là nếu mình thấy, nghe hay nghi đồng đạo có lỗi, thì phải nghiêm chỉnh nói ra, nhằm mục đích bảo tồn giới đức cho đồng đạo và bảo trì mạng sống của đạo pháp. Nhưng nói ra với hảo ý như vậy, mà nói ở chỗ nào, nói với người nào, nói bằng cách nào, nói vào lúc nào, nhất nhất phải đúng luật. Không nói ra thì phạm giới nhẹ thứ năm, mà nói không đúng luật thì phạm tội nói xấu này. Tiểu thừa và đại thừa xưa nay công kích lẫn nhau, ngoại đạo thì công kích cả hai, dẫu vì bất đồng lý thuyết, vì tranh thủ danh lợi, hay vì bất mãn cá nhân, cũng tan biến cả khi có đức tin đại thừa, tin rằng mình sẽ làm Phật, nhất là khi đức tin ấy được giúp cho phát sinh bởi lòng từ bi chân thành. Rê bảy: không được khen mình, chê người. Phật tử, nếu tự tán dương mình mà phỉ báng người khác, lại bảo kẻ khác phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng, nhưng Bồ Tát thì phải thay thế hết thảy chúng sinh mà chịu lấy bao nhiêu sự phỉ báng và tủi nhục. Việc xấu thì xoay về mình, việc tốt thì đưa cho người khác. Vậy mà đảo ngược lại, tự khoe cái hay của mình, giấu cái tốt của người, làm cho họ phải chịu mọi sự phỉ báng, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải: tổn đức và giết chết chí tiến thủ của người thứ nhất chính là sự phỉ báng. Không có cái đức nào hơn cái đức chịu nhục cho người, và không có sự nâng đỡ nào hơn là sự tán dương ưu điểm của họ. Rê tám: không được tiếc lẫn tài pháp. Phật tử, nếu tự mình tiếc lẫn, bảo người tiếc lẫn với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự tiếc lẫn, nhưng Bồ Tát thì bất cứ người nghèo thiếu nào đến cầu xin cũng phải tùy nhu cầu của họ mà cung cấp những thứ mình có. Vậy mà ngược lại, vì tâm địa không tốt, tâm lý hờn giận, nên đến nỗi một đồng tiền, một cây kim, một ngọn cỏ cũng không cho ai. có ai đến cầu xin Phật pháp đã không nói cho họ được một câu đủ nghĩa, một bài chỉnh cú, một chút bằng hạt bụi, lại còn nhục mạ họ nữa, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải, không được tiết lẫn tài pháp là răng sự tiết lẫn tài vật và tiết lẫn Phật pháp, mà còn nhục mạ những người cầu xin, làm mất giống Phật, là do sự tiết lẫn Phật pháp, làm dứt thiện duyên đối với chúng sanh là do sự tiết lẫn tài vật. Một câu đủ nghĩa chính văn là nhất cú, là một câu có nghĩa ý cụ, lòng vẫn chưa nguôi, người ta cầu xin sám hối, tạ tội bằng ngôn ngữ khả ái, cũng vẫn giận dữ không thôi, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải, không được giận dữ không nguôi, muốn rõ hơn thì phải thêm không cho sám hối. Đức tính hòa bình là không tranh cãi, đấu đá, vì chúng sanh là cảnh vật, là người và vật do biến hóa hay ảo thuật mà có, là các vị đã giải thoát, đánh đập bằng tay chân và khí cụ, dịch sát là đánh bằng tay, bằng dao, gậy, nói tóm là sự hành hung. Rê 10. Không được phỉ báng Tam Bảo. Phật tử, nếu tự mình phỉ báng Tam Bảo, bảo người phỉ báng với nguyên nhân, trợ duyên, phương pháp và động tác của sự phỉ báng, nhưng Bồ Tát nghe cái tiếng của những kẻ ngoại đạo hay những người ác tâm buông một lời phỉ báng đến Phật, thì đã thấy như tim mình bị 300 mũi nhọn đâm vào. Huống chi chính miệng mình phỉ báng đã không phát sinh sự tín ngưỡng và lòng hiếu thuận cho mọi người, mà còn đảo ngược lại giúp thêm vào sự phỉ báng của những kẻ ác tâm, những người tà kiến, thì đó là tội ba la di của Bồ Tát. Yếu giải, Phật tử mà phỉ báng Tam Bảo là hết lẽ rồi, nhất là sự phỉ báng bằng cách quy y Tam Bảo rồi lại theo phe phái hay thủ lệnh khác. Vì mà việc này vẫn thấy xảy ra, không những nơi tín đồ mà nơi tăng sĩ cũng có. Lỗi không phải chỉ ở đệ tử, mà ở chính vị bổn sư, thiếu kiến thức, thiếu giáo huấn và thiếu cả gương mẫu. D3. Kết thúc 10 giới nặng của Bồ Tát giới Phạm Vọng. Các nhân giả khéo học, như thế đó là 10 giới nặng của Bồ Tát. Các nhân giả phải học, trong đó nhất nhất không được phạm vào bằng một hạt bụi, huống chi phạm đủ cả 10 giới pháp. Ai phạm thì người đó thân hiện tại không thể phát Bồ Đề tâm, phẩm vị quốc vương và luân vương đã mất, lại mất phẩm vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, mất các Bồ Tát vị 10 pháp thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa. Bao nhiêu thành quả vi diệu và thường trú của Phật tánh cũng mất tất cả, xa vào 3 đường dữ, đến nỗi 2 kiếp, 3 kiếp không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật, Pháp, Tăng. Vì lẽ ấy, nhất nhất không nên phạm. Bồ Tát các người đang học bây giờ sẽ học về sau, đã học trong quá khứ. Đối với 10 giới pháp nặng như vậy, phải cung kính phụng trì, như Đức Như Lai đã nói rộng rãi trong phẩm 80000 uy nghi. Yếu giải, đây là kết thúc 10 giới nặng, tức là kết thúc Bồ Tát giới phần căn bản. Kinh Anh Lạc nói, phạm 10 giới này thì 10 trú, 10 hành, 10 hướng và 10 địa đều mất cả. Nên 10 giới này là căn bản của hết thảy Phật Đà và Bồ Tát. Hết thảy Phật Đà, Bồ Tát không do 10 giới này mà thu hoạch đạo quả hiền thánh là điều không thể có được. 10 giới này ở sơ trú, rồi lần lên chính trú thì dần dần rộng thêm ra, cho đến lần lên 10 hành, 10 hướng và 10 địa, rồi dần dần rộng thêm ra nữa, cho đến trên cả tầm nghĩ bàn. Rộng thêm ra là đẳng lưu, thành phần đẳng lưu của Bồ Tát giới. Như vậy, phần ấy nói 48 giới nhẹ chỉ là rộng thêm ra ở địa vị phàm phu mà thôi. Mất phẩm vị quốc vương, luân vương và phẩm vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Là nói phạm 10 giới nặng thì không còn tư cách để đảm nhận những nghĩa vụ cầm quyền hay làm người xuất gia, không nghe được cái tiếng cha mẹ hay danh hiệu Phật Pháp Tăng. Cái tiếng khêu gợi cảm tình cuối cùng là tiếng cha hay tiếng mẹ. Cái tiếng khêu gợi lòng hướng thiện, nhất là các tiếng Phật Pháp Tăng, quả báo mà đến 2 hay 3 kiếp không được nghe các tiếng như vậy mới nặng đến tột bực. Khổ nhiều chưa nặng, cái yếu tố khêu gợi cảm tình tốt đẹp và lòng hướng thiện mà mất đi, đến nỗi những danh từ cuối cùng của các tác dụng ấy cũng không còn được nghe đến, ấy mới thật quá vô phước. Quy định hiếu là giới, rồi nói quả báo cực nặng của sự phạm giới là không được nghe đến các tiếng cha mẹ, lại đưa các tiếng ấy lên ngang danh hiệu Phật Pháp Tăng. Điều này quả thật là đặc thù của Bồ Tát giới phạm vọng.